Khôn Khọt Thần Chi Thực Phẩm, Bào Tử Phấn Linh Chi, Đông Trùng Hạ Thảo, 3-trong-1, Thuốc Kích Hoạt Hệ Miễn Nhiễm, Khôn Khọt Sản Xuất Tại Úc.
Dạ, Thanh Ngôn xin mến chào quý vị đang đến với chương trình Sức Khỏe Là Vàng của SBS Việt Ngữ. Dạ, thưa quý vị, hôm nay thì bác sĩ Hồ Quang Phú, chuyên khoa sản và hiếm muộn tại Sydney sẽ tiếp tục đồng hành cùng chương trình. Và đến với chương trình hôm nay thì bác sĩ sẽ giải đáp các câu hỏi liên quan đến chăm sóc thai kỳ. Dạ, Thanh Ngôn xin kính chào bác sĩ Phú ạ.
Dạ, xin kính chào Thanh Ngôn và kính chào quý vị khán thính giả của đài SBS.
Dạ thưa bác sĩ, đối với những người phụ nữ mà phải dùng phương pháp thụ tinh nhân tạo để mà mang thai á, thì tâm lý mong con lâu năm cũng như là áp lực từ phía gia đình mong mỏi có một em bé khiến cho người phụ nữ chịu khá là nhiều áp lực. Khi mà nhận được cái tin vui là đã mang thai rồi thì bắt đầu là lo lắng về cái việc chăm sóc thai như thế nào cho tốt. Đối với đề tài này thì một số khán giả đã gửi câu hỏi về cho chương trình để xin lời khuyên của bác sĩ. Và trước tiên thì xin bác sĩ cho biết là thai kỳ tự nhiên và thai kỳ mà thụ tinh ống nghiệm thì có điều gì khác nhau, và có phải là thai kỳ thụ tinh ống nghiệm thì sẽ chịu nhiều rủi ro hơn so với thai kỳ tự nhiên hay không ạ?
Thì cái thai kỳ tự nhiên với thai kỳ thụ tinh ống nghiệm thật sự nó không có khác nhau cái gì nhiều hết. Dù rằng người ta đã có rất nhiều nghiên cứu để so sánh giữa hai cái vấn đề về thụ thai nhân tạo và thụ thai tự nhiên, em bé sinh ra nó có ảnh hưởng. Vấn đề thứ nhất là sinh thiếu cân và sinh thiếu tháng, hoặc là sinh ra có những dị tật bẩm sinh, hoặc cái sức khỏe em bé có khác biệt gì với em bé khác không. Và sau này nhất là người có một vài vấn đề người ta nói về bé sinh thụ thai nhân tạo thì thường nó có những cái bệnh tự kỷ hoặc những cái vấn đề mà yếu tố tâm lý sau này nó sinh ra nó khác nhau với lại những em bé thường hay không. Và cái cuối cùng nữa là có một số đề tài là so thử em bé mà sinh ra trong vấn đề mà trong ống nghiệm á, thì cái vấn đề tỷ lệ mà bị ung thư máu á, nó tăng cao hơn. Và còn một chút nữa là những em bé mà nam sinh bằng thụ tinh trong ống nghiệm á, thì có lẽ vấn đề vẫn sẽ ảnh hưởng vấn đề sau này bị hiếm muộn như người cha hay người mẹ trước đây hay không. Thì cái đó nó rất nhiều nghiên cứu, lúc đầu thì họ nói là có, nhưng mà sau khi họ làm những nghiên cứu kỹ lưỡng lại thì thật sự cái vấn đề đó sự khác biệt nhau rất là ít. Nói về vấn đề mà em bé mà sinh ra thiếu cân á, thì nó không có, hoặc là em bé sinh ra bị sinh tháng. Lý do tại sao người ta nói vấn đề này có sự khác biệt là vì là nếu mà giả sử như mình khi thụ thai cho ống nghiệm mà như ở trong Việt Nam hay những nước khác thì thường thường ta đặt 2-3 cái phôi vào thì có khả năng thì người mẹ sẽ sinh đôi hoặc sinh ba rất hiếm nhưng sinh đôi. Thì cái quan niệm của người mình cứ nói tôi đặt hai cái vô đi, gửi cái nó đặt thưởng còn cái nữa, thì cái này nó như lần trước tôi nói nó không có đơn giản vậy. Nó dễ dẫn đến thì sinh ra thiếu cân hoặc sinh thiếu tháng, hoặc em bé khi sinh ra có nhiều vấn đề hơn. Thì nhưng mà ở Úc thì họ khuyên không có nên đặt hai phôi, mà chúng tôi chỉ đặt một phôi thôi, thì vấn đề này nó sẽ không có gì thay đổi nhiều. Và cái thứ hai là cái khi mà bé sinh ra nó lớn lên thử coi phát triển bình thường hay không á, chiều cao hoặc là sức khỏe có khác em bé bình thường hay không. Thì có một vài cái nghiên cứu trước đây nói là những người mà thụ thai ống nghiệm em bé nó cao hơn bình thường, nhưng cái này nó nghiên cứu lại thì thật sự nó không có gì khác nhau nhiều. Và cái thứ ba là cái vấn đề mà sinh em bé dễ bị bệnh tự kỷ á. Bệnh tự kỷ nó rất là phức tạp, dù rằng hiện tại cái số tỷ lệ em bé bị tự kỷ nó hay là bị vấn đề mà bị tâm lý nó rất là cao thì so với ngày xưa rất là nhiều. Người ta cũng chưa biết lý do, có thể là do những yếu tố di truyền nó thay đổi theo thời gian, hoặc là do những cái môi trường xung quanh nó làm thay đổi. Nhưng mà em bé sinh theo phương pháp ống nghiệm và em bé sinh thường không có gì thay đổi cả. Và cái vấn đề mà nói về vấn đề ung thư á, trẻ em giờ có cái tỷ lệ mà bị ung thư máu nó tăng hơn ngày xưa nhiều á. Hai cái em bé sinh ra không gì khác biệt hết. Còn cái nữa là một em bé nam mà sinh ra phương pháp trong ống nghiệm thì có thường thường có vấn đề mà về vô sinh hay gì á, thì nó cũng có một phần dính líu là nếu giả sử như người cha mà có khả năng mà trước đây vấn đề mà bị những về vấn đề về tinh trùng yếu, hoặc những khả năng những nội tiết tố nó yếu, thì cũng có thể nó dẫn đến cho em bé, cho trẻ em nam sau này có thể có vấn đề cũng như người cha. Còn cái một cái nó quan trọng nữa là người ta nói là em bé sinh ra dễ bị dị tật. Thì cái này có thể một phần đúng là khi những người mà họ cần đến phương pháp trùng tu nhân tạo nhiều khi cũng người là họ khá lớn tuổi, nhất là trên 35 đến 40, thì cái tỷ lệ bé nó sinh ra cũng như người thường nó dễ bị có dị tật hơn là những người mẹ còn trẻ tuổi. Nhưng mà nếu mà so sánh tuổi với sắp xếp với nhau giữa những người mà thụ thai nhân tạo với thụ thai bình thường thì nó không có thay đổi bao nhiêu hết. Và hiện tại thì có rất nhiều cái phương pháp mà chẩn đoán trước khi mà đặt phôi vào thì chẩn đoán coi những có đó có bị dị tật bẩm sinh hay không hay gì đó, người ta sẽ đặt vào thì tỷ lệ nó sẽ nhỏ hơn. Thì một số người hỏi tức là em bé thụ thai nhân tạo thì nó không thông minh bằng em bé bình thường, cái này không có đúng, cái này bình thường. Nói chung cái câu trả lời tổng quát là không có gì thay đổi đó. Cái giống khác nhau chỉ là cuối cùng là một kết quả là em bé sinh ra thì theo những môi trường xung quanh rồi dạy dỗ mình cái gì nó khác nhau, chứ không có khác nhau gì giữa hai em bé thụ thai bằng cách này cách nọ không. Còn có thai mà thụ thai trong nghiệp có nhiều rủi ro hơn thai kỳ tự nhiên thì chắc không có, nhưng tùy. Nếu giả sử người mẹ mà lớn tuổi mà có thụ thai nhân tạo thì đương nhiên sẽ dễ rủi ro nhiều hơn, dễ bị hư thai, dễ bị sinh ra dị tật, dễ bị bệnh Down syndrome, những bị trong những biến chứng trong thai kỳ. Thì cái đó do cái tuổi của người mẹ chứ không phải là do vấn đề mà thai tự nhiên hay thai nhân tạo gì cả, thưa Thanh Ngôn.
Dạ, thưa bác sĩ, như vậy thì cũng xin bác sĩ cho biết những cái mốc quan trọng cần lưu ý đối với thai kỳ.
Đối với những người thụ thai nhân tạo hay thụ thai bình thường đẻ thì thường thường á, trước khi có thai á, người mẹ phải chuẩn bị, dù có thai cách nào thì cũng cần chuẩn bị, nhất là phải ăn uống, phải thử máu, thử tất cả những cái loại giống như nhất là phải uống cái folic acid, vitamin D, hoặc như thường thường là bác sĩ gia đình sẽ cho đi xét nghiệm những cái trước khi có thai. Và bây giờ thì chính phủ khuyến khích là những người lớn tuổi gì đó mình sẽ đi làm một cái mảng đi xét nghiệm những cái yếu tố di truyền, nó có những cái đó, nhưng mình Medicare thường thường chưa chịu trả cho hết, nhưng mà hy vọng tháng 11 này chính phủ sẽ cho được tất cả cái mảng đó được Medicare cover, tất cả những cái mảng có những cái bệnh mà có thể dễ dẫn đến khi mà có thai kỳ. Và cái ba người mẹ phải đi làm những cái giống như từ tiểu đường đi thử coi bú cổ hay không. Còn khi mà cái thai thụ thai nhân tạo thì nó rất là khó, dù có kết quả mà dương tính của khi có thai rồi á, thì nó cũng chưa hẳn là mình đi qua được cái giai đoạn khó khăn rồi. Nhưng mà IVF thật sự cũng vậy, nó không có ngoại trừ người mẹ có những cái bệnh như là bao nhiêu cao máu, tiểu đường hay những cái bệnh khác thì nó sẽ có những cái quan trọng cần lưu ý, chứ còn thật sự nó cũng y chang như những người mà có thai bình thường thôi. Bệnh nhân cứ nói họ lo lắng bao nhiêu năm rồi tôi không có con, bây giờ có con tôi sợ quá, lo quá rủi không giữ được, hay bác sĩ phải cho những thuốc bổ, những thực phẩm chức năng thì nói là ở đây mình ăn uống mình giữ sức khỏe bình thường, mình đúng theo lời bác sĩ thì tất cả mình không cần gì cả, cứ uống vậy thôi. Nếu cần thiếu thì bác sĩ cho thêm, chứ cứ như vui với cái thai thôi, đừng có lo lắng nhiều quá.
Dạ thưa bác sĩ, và một câu hỏi của khán giả gửi về cho chương trình mà Thanh Ngôn nghĩ cũng rất là nhiều người mẹ quan tâm, đó là thai IVF thì nên sinh thường hay sinh mổ ạ?
Câu hỏi này thì nó hơi có nhiều khía cạnh lắm. Thật sự trước đây thì cái tỷ lệ sinh mổ nó không cao lắm. Thì thứ nhất là do người ta sợ mổ, rồi những biến chứng mổ, rồi những cái ảnh hưởng sau này khi có thai lần kế tiếp, rồi người mẹ những cái mổ nó có những cái biến chứng giống như bị nhiễm trùng, bị đông máu trong chân, rồi bị ra máu, rồi bị nhiều khi nó có nhiều cái nó ảnh hưởng vấn đề, tức là gây mê gây tê nữa, thì vấn đề người ta rất là sợ mổ. Nhưng mà trong những năm gần đây á, thì theo chính phủ Úc á, thì họ khuyến khích là tỷ lệ mổ nếu mà dưới 20% á, là rất là tốt, đã dưới 20% là rất là an toàn. Nhưng mà có nhiều trung tâm thì bây giờ nhiều cái bệnh viện tư thì cái tỷ lệ mổ nó có thể lên tới 70%, cái con số nó quá vượt quá cái số mà chính phủ quy định. Tại sao nó lại càng tăng cao vậy? Nó có nhiều cái, lớn nhất là bệnh nhân họ sợ đau, họ đòi hỏi bác sĩ tôi cho mổ cho đại đi, trong tôi nhiều khi tôi ra đau bụng gần cả 1 2 ngày rồi tự nhiên đẩy vô phòng mổ này nọ, thì thôi mổ rồi đẻ cho xong cho rồi đi. Cái thứ hai là vấn đề phòng mổ giờ họ rất là dễ rất là mổ rất dễ dàng, bô cái tê chút là 20 phút 30 phút em bé ra rồi, mọi chuyện xong xuôi, không lo sợ không bị đau gì nữa hết. Rồi còn một cái nó hơi tế nhị, đôi lúc bác sĩ họ cũng ngồi chờ bệnh nhân mà 12 tiếng 20 tiếng chờ sanh lâu quá thì mổ dễ thôi, vô mổ tiếng hồi cho xong cho rồi đi, thì nó cũng ảnh hưởng một phần. Thường nếu mà thai IVF sinh thường hay sinh mổ thì nó nhiều khía cạnh như tôi nói. Đa số theo cái quan niệm chung chung thì nhiều người nói à bây giờ tôi muốn chụp 41 tuổi rồi, bây giờ IVF lâu quá không được, tôi bị sanh sợ nhiều khi trong lúc mà lâm bồn gì vậy, nó có vấn đề gì đó bé nghẹt thở gì đó thôi mổ đi. Thì cái này ở phần tâm lý thôi là mình nó nhảy qua. Còn nếu mà mình sinh thường cũng nó không khác nhau. Ở bây giờ người ta theo dõi tim thai đều đặn, ví dụ như tôi ngồi ở nhà tôi vẫn theo dõi tim thai em bé bình thường được qua những cái app trên cái mạng này nọ cũng dễ thôi. Hoặc là phòng mổ bây giờ rất là dễ, giờ xem như mình cần mình kêu cả 10 phút là mình có cái phòng mổ là sẵn sàng cho mình mổ rồi. Đa số bệnh nhân thì đến thì tôi khuyên là nên sinh thường. Sinh thường được tốt hơn, sau này nó không bị thẹo, không bị những biến chứng hậu mổ này nọ. Rồi sau này nếu giả sử như sinh sau này sinh muốn cho một vài đứa nữa thì không sợ bị nứt tử cung hay gì đó, rồi người mẹ nó hồi phục nhanh hơn. Thì câu trả lời đơn giản là nếu người mẹ không có vấn đề gì trong lúc thai kỳ, mà em bé không phải có vấn đề gì trong lúc có thai, mà có thể lúc mà có sinh bé mà là lúc mà trong lúc mà đau bụng hay gì nó có sẽ ảnh hưởng đến bé, sức khỏe em bé, thì thai thường hay thai IVF gì cũng nên sinh thường trước đi. Nếu giả sử mà không đi được thì mình đi sinh mổ. Nói chung là sinh thường tốt hơn sinh mổ, do tùy mỗi ca nó khác nhau và tùy cái người phụ nữ họ muốn. Hoặc cái hai thứ ba là người bác sĩ họ khuyên bệnh nhân, thì cái đó mỗi người có cái ý kiến khác nhau. Nhưng tôi khuyên bệnh nhân xem thường thôi.
Dạ vâng, cảm ơn bác sĩ ạ. Dạ thưa bác sĩ, có một câu hỏi khác nó cũng khá là liên quan với câu hỏi vừa rồi. Thính giả này hỏi là nếu mà thai quá 40 tuần mà chưa có dấu hiệu chuyển dạ thì có các lựa chọn nào? Lúc đó thì có nên quyết định sinh mổ hay không?
Thường thường á cái thai kỳ á là khoảng 40 tuần là đến ngày gọi lâm bồn. Thì nhưng mà trong cái quy luật tự nhiên là nó có thể đi trước đi sau 1-2 tuần, cái đó bình thường, thì không có gì mà chính xác 40 tuần phải sanh. Thì từ 37 tuần trở đi 40 tuần cái khả năng nó có thể xảy ra bất cứ lúc nào cũng được, đó là bình thường thôi. Còn nếu mà giả sử như 40 tuần mà chưa sanh á thì theo y khoa đó chúng ta có để thêm 2 tuần nữa cũng được, tại bởi người ta nói đi trước 2 tuần đi sau 2 tuần không sao hết. Nhưng mà để cho nó an toàn nhất bây giờ thì cột mốc mà người ta nói để chờ thêm nữa được á là ta thêm cho thêm 10 ngày hoặc là 1 tuần rưỡi nữa sau khi cái ngày mà dự định sanh á, thì em bé trong thời gian nó vẫn bình thường hết. Có những phương pháp ta làm siêu âm, ta coi cái nước ói đầy đủ hay không, ta đo nhịp tim em bé. Thì 37 tuần đến 41 tuần rưỡi thì thời gian nó không gì có gì mà nguy hiểm cả, ngoại trừ những trường hợp mà người mẹ có cái những cái bệnh giống như bệnh nền hay bệnh cao máu tiểu đường, em bé nó nhỏ, em bé quá lớn, nó có rất nhiều khác. Nhưng mà nếu mọi chuyện mà bình thường, mọi chuyện cái thai kỳ đa số bình thường á, người mẹ không gì hết thì mình để thêm 1 tuần rưỡi nữa cũng không sao hết. Còn nếu mà người ta nói à 40 tuần tôi chưa đau bụng chuyển dạ thì tôi chờ lâu quá sợ em bé nó bị khô nước ói, em bé trong đó nó không có đủ phát triển, thì cứ chờ đi. Nếu mà chờ được rồi chờ, khi mà cái cơ thể mình nó sẵn sàng rồi á, thì sanh nó dễ hơn. Nhất là cái cổ tử cung mình nó còn giống như chưa mở, vẫn còn cứng hay là gió đấy, cơ thể mình chưa sẵn sàng á, thì mình muốn cho sanh thì đương nhiên mình đẩy, mình thúc đẩy như cái đó thì cơ hội xảy ra nó sẽ dễ, dẫn đến vấn đề là không thành công khi dục thai thì sẽ dẫn đến đưa đến phải phi mổ. Còn khi mà 41 tuần rưỡi mà chưa có chuyển dạ thì bác sĩ sẽ chỉ định là bây giờ phải đặt cái kem vào để cho cái cổ tử cung mở ra để cho nó mềm lại, rồi sau khi họ làm vỡ bọc nước rồi họ cho thuốc dục để sanh. Còn có những người mà cổ tử cung mà nó sẵn sàng rồi mà chưa có co thắt thì họ rất dễ, mình chỉ làm vỡ cái bọc nước rồi mình cho thuốc dục ở trong như co thắt vô để mình sinh. Còn nếu mà qua 40 tuần, 41 tuần mà chưa sanh đó, để nên mổ hay không nên đi sinh thường thì thật sự nó cũng chẳng khác gì như cái khác á, bị chỉ đợi cơ thể mình nó chưa sẵn sàng, có thể mình cái ngày nó sai, cái ngày mà dự định sai nên sanh nó sai, thì cái đó mổ hay không mổ nó không có khác biệt nhau gì. Nếu mà giả sử như cái thai không có vấn đề gì hết, người mẹ không có bệnh gì khác thì sinh thường cũng như sinh mổ thôi. Còn nếu mà khi mà 41 tuần rưỡi mà mình dục thai mà cái thai cái cổ tử cung nó không chịu mở hay là cái tử cung nó không cái chịu giãn nở đó thì cái đó thì phải dẫn đến mổ thôi. Nhưng mà nếu sinh thường được thì tốt hơn sinh mổ.
Dạ vâng, Thanh Ngôn nghĩ rằng khán thính giả hỏi câu này thì chắc cũng là cái tâm lý lo ngại, bởi vì nghe ở đâu đó thai mà quá 40 tuần rồi không có an toàn thế này thế kia đó, cho nên là cũng bác sĩ giải đáp thì Thanh Ngôn nghĩ cũng rất là rõ rồi. Dạ, không biết là bác sĩ Phú còn có điều gì bổ sung thêm đối với đề tài ngày hôm nay không ạ?
À, tôi thể nói thêm chút về vấn đề mà dù mà chờ thêm cha mẹ mà nhất là IVF mấy cái người mà thụ thai bằng tróng nghiệm á thì họ chờ đợi lâu, họ sợ sinh ra bé nó thiếu nước ói trong nó bị giống như không cái nhau nó không làm việc này nọ thì ai cũng vậy á, 40 tuần là chưa sanh họ cũng sợ lắm, chờ gần 1 năm trời sẽ sanh mà chờ hoài không chuyển bụng được không biết làm sao, ngày nào cũng lo lắng này nọ. Thì nói câu trả lời là đây có những phương pháp họ theo dõi rất là tốt, tức là siêu âm ta coi cái nước ói nó còn đầy đủ hay không, hoặc là ta đo cái áp người mẹ, là ta đo cái độ cân của bé, thì có những phương pháp tân tiến họ theo dõi thì không nên lo lắm, cứ để cơ thể mình nó đến lúc mà giống như là cây mà chín rồi thì nó dễ hái thôi, còn cây mà chưa chín mình bôi thuốc này dỗ này giống như này, nó cũng không đến cái như mong muốn của mình. Còn nói chung về thụ thai nhân tạo mà cái tâm lý là nhiều hơn, người mẹ người cha để bao nhiêu năm chờ đợi mong mỏi có con, đi qua những quy trình của thụ thai nhân tạo, chích thuốc, con người nó bị ảnh hưởng chích gần 3 4 tuần rồi, thuốc nó hành rồi đó, đủ thứ rồi, chờ đợi mong mỏi tin rồi cái bác sĩ báo là tin vui tin buồn rồi rất là tốn kém, thì họ sẽ lo nghĩ có cái này không biết có gì trong lúc thai kỳ nó có vấn đề gì không, rồi thì thật sự cứ nghĩ cái thai kỳ tự nhiên và thai kỳ thụ thai nhân tạo cũng giống nhau thôi, cứ enjoy vui vẻ trong lúc có thai thì bé sinh ra nó cũng vui vẻ hơn, chứ mình ngồi mình lo lắng cuối cùng chẳng làm được gì cả. Ở đây tại hệ thống y tế nên rất hoàn hảo thì bác sĩ họ lo cho mình hết, mình cứ để cho họ lo đi.
Dạ vâng, rất là cảm ơn bác sĩ đã dành thời gian cho chương trình. Hy vọng là những quý thính giả mà có những câu hỏi thì cũng cảm thấy yên tâm hơn với những lời khuyên mà bác sĩ Phú vừa nêu. Dạ, một lần nữa xin cảm ơn bác sĩ ạ.
Powerol dầu đà điểu, đặc sản Úc Châu, hiệu quả giảm đau cơ, nút chai làm theo quả cầu lăn, tinh khiết và an toàn.